Lộng Chiều, quyển 1, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống là một nhân tài hiếm có. Đề bạt cậu là làm phó trưởng đồn thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu lập tức chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu thì tôi thấy còn chưa đủ. Không khí trong hội nghị đảng ủy công an huyện khá nặng nề. Không ai ngờ trong hội nghị lại có ý kiến khác nhau về người chủ trì công việc ở Giang Miếu. Mấy vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trưởng phòng trị an, trưởng phòng quản lý hồ tịch không có tranh cãi nhiều. Vậy mà hội nghị gần kết thúc đã thành như vậy. Đồn công an Giang Miếu năm trước được bầu thứ hai trong toàn thành phố, điều này có liên hệ với kinh nghiệm công tác phong phú của đồng chí Khâu Nguyên Phong. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn của huyện nên cần một đồng chí có nhiều kinh nghiệm chủ trì công việc. Tôi đề nghị do bí thư đồn công an Kiều Quan Vương Quý Nhân đảm nhiệm chức trưởng đồn Giang Miếu. Người nói là Chu Tinh Văn, mặc dù giọng khá hòa hoãn nhưng lại rất kiên quyết, trong phòng hội nghị đầy khói thuốc Ngưu Tử Kiến phẩy làn khói trước mặt rồi nói. Lão Đậu, lão Mã, lão Hứa có ý kiến gì không? Đậu Trung Khải được điều từ huyện Trường Tân tới cùng quê với Ngô Trường Khánh. Bình thường hai người này quan hệ khá thân, cũng loáng thoáng nghe thấy vài lời đồn. Y đương nhiên hiểu rõ Hà Phượng Thường muốn đẩy Triệu Quốc Đống lên chức là ý gì. Nhưng Chu Tinh Văn lúc này lại thay đổi thái độ không mấy khi lên tiếng như trước, không ngừng nói giúp Vương Nhân Quý làm Đậu Trung Khải có chút buồn bực. Nghe nói Loan Trinh Viễn sẽ được điều lên Cục Công an thành phố làm chức đội trưởng đội cảnh sát giao thông, còn nói là có thể tới huyện Mai làm bí thư đảng ủy công an huyện chuyên trách, cũng có người nói Loan Trinh Viễn sẽ đến quận Long Đàm làm bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an. Mặc dù có nhiều đồn đoán nhưng nhất định sẽ được điều đi, chẳng qua thời gian thì chưa rõ. Mà thời gian này Chu Tinh Văn hoạt động khá tích cực. Nghe nói bí thư huyện ủy Lô cũng có ấn tượng tốt đối với Chu Tinh Văn. Đậu Trung Khải thậm chí còn thấy có lần Chu Tinh Văn đi ra từ văn phòng của bí thư Lô. Vương Quý Nhân là cháu ruột của phó bí thư huyện ủy Vương Đức Hòa, đây không phải tin gì mới. Y đã làm bí thư đồn công an Kiều Quan 2 năm, nếu về tư cách và năng lực thì có đủ để đảm nhiệm trưởng đồn Giang Miếu. Từ cuối năm trước Vương Quý Nhân đã không ngừng đi hoạt động, tất nhiên là chuẩn bị cho cuộc họp này. Liên Chấn Quốc và Hà Phượng Thường không thể không hiểu. Bí thư đảng ủy thị trấn Giang Miếu thậm chí còn nói trong một bữa rượu hồi năm trước là nếu Vương Quý Nhân đến Giang Miếu làm trưởng đồn công an thì thị trấn Giang Miếu sẽ ủng hộ đồn công an Giang Miếu. Ý rõ ràng như vậy thì sao Loan Trinh Viễn không rõ? Triệu Quốc Đống này có lai lịch như thế nào vậy? Thậm chí đề bạt phó trưởng đồn còn chưa đủ, còn muốn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu. Mặc kệ hắn có năng lực đến đâu nhưng cơ quan công an yêu cầu đầu tiên là kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm sẽ không có uy tín, cũng có nghĩa khó triển khai công việc. Phải biết thanh niên mà chủ trì công việc là rất hiếm. Lúc này mà tỏ thái độ sai sẽ phải trả giá đắt. Đậu Trung Khải thầm mắng Ngưu Tử Kiến sao không ám chỉ mình trước còn đẩy mình ra nữa chứ. Sao không bắt Mã Bằng Tiên trả lời trước. Đậu Trung Khải quên mất việc sắp xếp các ủy viên đảng. Góc truyện audio.com, ủy là không được lộn xộn, ồ Triệu Quốc Đống rất được, từ đội cảnh sát hình sự xuống đồn công an Giang Miếu không làm mất truyền thống tốt đẹp của đội cảnh sát hình sự. Trong chiến dịch phá án năm ngoài còn phá vụ án trộm trâu khiến công an huyện ta được vinh dự. Nhưng đồng chí này mới 22 tuổi, hơn nữa tham gia công tác chưa đầy 2 năm. Tôi thấy để đồng chí này rèn luyện thêm 2 năm nữa là hơn. Đồng chí Vương Quý Nhân đã công tác ở đội cảnh sát hình sự và đồn công an Kiều Quan, năm ngoài được đảng ủy khu Kiều Quan bầu làm nhân viên ưu tú. Dù về tố chất chính trị hay nghiệp vụ đều chín chắn, hoàn toàn có thể chủ trì công việc. Đậu Trung Khải hơi khôn khéo, y chỉ nói để Triệu Quốc Đống rèn luyện 2 năm. Phó trưởng đồn chủ trì công việc cũng là rèn luyện, Vương Quý Nhân chủ trì công việc cũng không nhất định nên chủ trì công việc ở Giang Miếu. Ngưu Tử Kiến nhìn Loan Trinh Viễn ẩn sau làn khói rồi lại nhìn Đậu Trung Khải. Y thầm nghĩ Đậu Trung Khải này nghĩ nói vậy là qua cửa sao, tôi xem lát biểu quyết ông làm như thế nào. Lão Mã, anh thấy sao? Trưởng phòng Loan, bí thư Ngưu, đồng chí Triệu Quốc Đống thì tôi không quen mấy nhưng có thể lên báo công an nhân dân, báo công an An Nguyên thì không dễ. Mai phục hơn 20 ngày để phá án đã nói rõ năng lực và tác phong công tác của đồng chí này. Năm trước đồng chí Triệu Quốc Đống còn được bầu làm đảng viên ưu tú của đảng ủy khu Giang Miếu. Bí thư đảng ủy đại quan khẩu Lý Vĩnh Thiện là bạn cùng lớp ở trường đảng với tôi. Mỗi lần đi học là anh ta không ngừng khen biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Tôi đang suy nghĩ đồng chí Triệu Quốc Đống được đảng ủy khu Giang Miếu và đảng ủy xã phụ trách biểu dương như vậy thì không phải là chín chắn về chính trị sao. Tôi cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống hoàn toàn có năng lực chủ trì công việc của đồn công an Giang Miếu. huống chi đồn công an Giang Miếu còn có đồng chí Liêu Sương Tịnh nữa cơ mà. Lão Hứa, anh thì sao? Miêu Tử Khiến gật đầu nói. Tôi thấy hai người này đều được. Triệu Quốc Đống trẻ tuổi, có tính tiến thủ, năng lực xuất sắc. Vương Quý Nhân có kinh nghiệm, năng lực cũng mạnh. Nếu phải chọn thì đúng là khó. Họ Hứa cười cười một tiếng. Y sắp thành bí thư của đội cảnh sát giao thông nên bây giờ chỉ mong sống yên ổn vài năm. Sau khi bộ máy điều chỉnh xong thì đội trưởng đội cảnh sát giao thông sẽ được chọn, bây giờ y không muốn làm mất lòng ai. Miêu Tử Khiến liền nhìn Loan Trinh Viễn và nói. Lão Loan thấy sao? Ừ, tôi nói mấy câu. Chọn cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi làm lãnh đạo, đây chính là một chế độ mà đảng ta vẫn nhấn mạnh. Chủ tịch Mao cũng từng nói với thế hệ thanh niên đó là thế giới là của chúng ta, cũng là của các cậu, nhưng xét đến cùng là của các cậu. Điều này nói rõ sự quan trọng của thanh niên. Chúng ta đề bạt cán bộ đầu tiên là xem tố chất chính trị của đồng chí này có mạnh không, năng lực nghiệp vụ có tốt không, có thể dẫn một tập thể tiến lên không. Bên hệ thống công an chúng ta thì đó chính là có thể đảm bảo an ninh trật tự của một phương hay không, có phá án giỏi không, có thể làm dân chúng và chính quyền địa phương hài lòng không. Các điều khác thì tôi tin có thể để ở bên. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng khi thực tập đã công tác ở đồn công an trong thành phố, tốt nghiệp được phân công về đội cảnh sát hình sự huyện và biểu hiện rất xuất sắc. Mà sau khi đến đồn công an, gocchuyenaudio.com, Giang Miếu lại càng phá được các vụ án lớn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đồn. Đồng thời đồng chí Triệu Quốc Đống còn được dân chúng và chính quyền địa phương đánh giá cao, đồng chí như vậy tại sao không thể đề bạt làm lãnh đạo. Về phần có đồng chí lo lắng kinh nghiệm và uy tín không đủ, tôi thấy đây là lo nghĩ đâu đâu. Dù là ai cũng đều có một quá trình từ lạ đến quen, uy tín cũng cần thời gian mà thành lập. Ai cũng không thể một bước là tiến lên vị trí lãnh đạo. Chúng ta cũng đều đã trải qua giai đoạn đó. Chúng ta hy vọng đặt lên các đồng chí trẻ tuổi. Tôi hy vọng về sau thấy nhiều đồng chí trẻ tuổi xuất sắc như đồng chí Triệu Quốc Đống. Cách chương.